bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 6 tháng 11, dương lịch 2015, tức ngày 25 tháng 9, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin Ủy ban Thanh tra Tài chánh Chùa Phật Quang vừa mới thiết lập trong vụ kiện nhóm sư giác đặng Stephen Dill bán lén Chùa Phật Quang.
Thông báo của Ủy ban Thanh tra Tài chánh Chùa Phật Quang, sự kiện xảy ra như sau. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, sư giác đặng, cựu quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hoa Đạo, viết đơn xin từ chức mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngày 8 tháng 8, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ra quyết định số 20 chấp nhận sự từ chức này và yêu cầu sư giác đặng bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục và chi thu trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang với giá tiền 1.300.000 Mỹ Kim, cũng như hai vụ cứu trợ Philippines và Nepal lên tới vài trăm nghìn Mỹ Kim cho người xử lý thường vụ là Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Nhưng sư giác đẳng từ chối bàn giao sổ sách, tài chánh như đã hứa trong thư từ chức trình lên Đức Tăng Thống. Dù không còn chức vụ gì, sư giác đẳng vẫn tự xem mình còn chức cũ, triệu tập buổi họp hôm 18 tháng 8 để đưa 6 người là bất hợp pháp vào hội đồng quản trị, là những kẻ thủ hạ của sư. Đưa luật sư Stephen Dill làm chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông luật sư này chưa hề là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Rồi ông luật sư này đem bán lén chùa Phật Quang ngày 16 tháng 9 vừa qua mà chẳng hỏi ý kiến bất cứ ai.
Đồng bào Phật tử các giới từng đóng góp, cúng dường hay cho mượn không lãi để tạo mãi chùa Phật Quang vô cùng bất mãn về sự cố bán lén chùa Phật Quang là sở hữu chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã viết thư yêu cầu giáo hội can thiệp để đòi lại số tiền đóng góp từ tay những kẻ tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và bán chùa lén lút. Do đó, một ủy ban thanh tra tài chánh chùa Phật Quang vừa được thành lập để trình tòa án Hoa Kỳ nội vụ tiếm danh và bán chùa phi pháp này, nhằm yêu cầu hoàn trả các khoản hỷ cúng hoặc cho vay không lãi của đồng bào Phật tử các giới đóng góp tạo mãi chùa Phật Quang.
Ủy ban thanh tra tài chánh chùa Phật Quang gồm có Hòa thượng Thích Huyền Việt, xử lý thường vụ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, văn phòng luật sư The Tammy Tran Law Firm và kế toán viên công chứng ông William Stewart Jr. CPA. Sau đây là thông báo của Ủy ban thanh tra tài chánh chùa Phật Quang để đồng bào các giới cung cấp chi tiết số tiền hỷ cúng hay cho vay. Bản thông báo của Ủy ban yêu cầu chư liệt vị khẩn cấp thông báo danh tánh và số tiền đã hỷ cúng hay cho mượn đính kèm bản sao copy, những chứng từ như biên lai, giấy mượn nợ, check, cashier check, v.v. về địa chỉ của Ủy ban. Ủy ban thanh tra tài chánh 6709 Howell, Sugarland Road, Houston, Texas 77083 hoặc gửi về địa chỉ email btreogoi@gmail.com. btreogoi@gmail.com.
Tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm sẽ xin tòa án cử một Special Master, một cựu chánh án, để quyết định hồ sơ tiền bạc cho quý vị. Vị Special Master và Ủy ban Thanh tra Tài chánh Chùa Phật Quang sẽ không khấu trừ bất cứ phí khoản nào, kể cả phí luật sư và phí tổn cho Special Master và CPA, kế toán viên công chứng, để tổ hợp luật sư làm tròn nhiệm vụ giáo hội, viện hóa đạo và đức tăng thống giao phó. Xin mời xem thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 3 tháng 11 vừa qua để điền vào phiếu báo tài chánh, cúng dường với đầy đủ chi tiết.
Tiếp theo là chương trình Đức Tăng Thấm lên tiếng qua một cuộc phỏng vấn ngài trên đài Á Châu Tự Do cách đây đúng 10 năm về dân chủ đa nguyên. Nhân dịp Tết Ất Dậu và cũng là năm kỷ niệm 30 năm chiến tranh chấm dứt tại Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cất lời kêu gọi cho dân chủ đa nguyên tại Việt Nam như một giải pháp duy nhất để tái thiết đất nước sau nhiều thập kỷ phân hóa, tranh chấp, khủng hoảng và tụt hậu so với các nước tại Đông Nam Á. Dân chủ đa nguyên là giải pháp mà muôn dân trong đời theo lời Hòa Thượng. Dù còn trong 3 ngày Tết, nhưng chúng tôi đã liên lạc với Hòa Thượng tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn để hỏi lý do khiến Hòa Thượng Thích Quảng Đầu lên tiếng cho công cuộc dân chủ hóa xã hội Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, trước hết xin kính chúc Hòa Thượng một năm mới, pháp thể khiên an, vạn sự cát tường. Bạch Hòa Thượng, dư luận quốc tế đang chú tâm đến lời kêu gọi cho dân chủ đa nguyên tại Việt Nam mà Hòa Thượng công bố trong dịp Tết Ất Dậu và gửi đến quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới trong và ngoài nước. Xin Hòa Thượng cho biết lý do vì sao Hòa Thượng lên tiếng cho dân chủ.
Thưa, trước hết thì tôi xin đầu năm năm mới có lời cầu chúc Đạo hữu Ỷ Lan năm nay được mạnh khỏe cả năm và thành đạt được nhiều công việc. Thứ hai nữa, bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của Ỷ Lan là bản thân tôi thì đây là cái vấn đề thực tế là tôi đã kinh nghiệm suốt 30 năm qua sống dưới chế độ độc tài toàn trị, thì tôi thấy về mặt tinh thần nhân quyền bị chà đạp, phẩm giá con người bị coi thường, về mặt vật chất thì nhân dân phần nhiều là đói khổ, tụt hậu, kinh tế không phát triển được. So sánh với lại các cái nước chung quanh đây thì mình bị tụt hậu ít ra là cũng 20 năm. Tất cả mọi vấn đề về xã hội sinh ra nhiều vấn đề tiêu cực, chẳng hạn như tham ô nhũng lạm, rồi những cái tệ nạn xã hội mỗi ngày một tăng lên, tất cả đều đi vào ngõ cụt. Do đó cho nên không thể kéo dài cái tình trạng này được. Để chứ cứ so sánh như nước Đại Hàn cũng như trong hoàn cảnh Việt Nam cũng bị chia đôi, Bắc Nam như thế. Nhưng mà người Nam Hàn trong nửa thế kỷ họ đã phát triển như thế nào thì bây giờ chúng ta đã thấy. Rồi đem so sánh với Bắc Hàn là một chế độ độc tài toàn trị cũng như Việt Nam, thì đời sống của nhân dân họ và nền kinh tế cũng như là xã hội của họ như thế nào toàn thế giới đều biết. Thì cứ so sánh như thế thì ta thấy rằng tất cả các mấu chốt mà để giải quyết mọi vấn đề ở Việt Nam này về tinh thần cũng như vật chất, nhân dân còn bị đàn áp, còn bị chà đạp, giá trị con người không được tôn trọng là bởi vì không có dân chủ. Do đó dân chủ là một cái gì rất cần thiết để giải quyết mọi vấn đề của Việt Nam ngày nay. Bởi vậy cho nên tôi thấy vấn đề dân chủ rất cần, thực hiện sớm ngày nào được thì hay ngày đó. Bởi vậy mà tôi lên tiếng kêu gọi cho một nền dân chủ thật sự mau được thực hiện ở Việt Nam.
Như vậy phải chăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dự tính tham gia chính trị khi kêu gọi thiết lập thể chế dân chủ đa nguyên?
Thực sự ra giáo hội không bao giờ tham gia trực tiếp vào chính trị. Đúng nghĩa thì chính trị không phải là một cách xấu. Theo quan niệm của Đức Khổng Tử thì Ngài nói chính giả chính giả, tức là những người làm chính trị là những người sửa sang việc nước. Cái gì bất công thì sửa lại cho công bằng, cái gì cong queo thì uốn cho nó thẳng thắn. Thì chính trị ấy là chính trị đạo đức. Nhưng mà ngày nay chính trị họ dùng cái thủ đoạn đê tiện rồi để tranh quyền đoạt lợi với nhau, rồi thậm chí dẫn đến con giết cha để đoạt quyền, cha giết con để đoạt quyền, vợ giết chồng, cái những cái ta đấy xảy ra, thường xảy ra trong cái giới chính trị. Rồi người cùng một đảng phái giết nhau, hãm hại nhau. Thành ra ngài Gandhi của Ấn Độ đã cố đem đạo đức vào để thành lập chính trị. Thì bản thân chính trị không phải là một cái xấu, nhưng mà chỉ con người làm nó xấu. Do đó cho nên giáo hội cũng không bao giờ chủ trương trực tiếp tham gia chính trị, bởi vì là bây giờ người ta đã đê tiện hóa cái chính trị rồi, nó không còn cái gì cao cả nữa. Cho nên mình mà dấn thân vào chính trị thì cũng dấn thân cái vòng tranh chấp đê tiện thế thôi. Cho nên giáo hội không bao giờ làm chính trị, nhưng mà giáo hội có cái thái độ về chính trị, có cái quan niệm về chính trị. Cái thái độ chính trị của giáo hội là cái chính trị nào là cái chính trị lợi dân lợi nước thì giáo hội ủng hộ, cái chính trị nào là cái chính trị hại dân hại nước thì giáo hội không ủng hộ. Đó là thái độ chính trị chứ không phải là làm chính trị. Cho nên giáo hội không tham gia trực tiếp, nhưng mà giáo hội có cái trách nhiệm là ủng hộ về mặt tinh thần những cái đảng phái nào, những cái đoàn thể chính trị nào mà làm đem một cái nền chính trị trong sạch, mang lại hạnh phúc, an vui, no ấm cho dân tộc, không phải sống nơm nớp lo sợ như là cái chế độ độc tài hiện tại. Chúng tôi luôn luôn sống trong cái tình trạng lo sợ, không biết mình bị bắt lúc nào, bị tống giam lúc nào. Người ta có hiến pháp, luật pháp tốt đẹp hết, nhưng mà người ta không thực hiện. Muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, tùy hứng thế thôi. Thế cho nên phải có cái nền chính trị nào mà mang lại thật sự an vui, hạnh phúc, no ấm cho đồng bào thì giáo hội triệt để ủng hộ cái chính trị đó. Còn cái chế độ đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân, giáo hội không thể ủng hộ được. Mà giáo hội xác định là chúng tôi không bao giờ trực tiếp làm chính trị, nhưng mà cái thái độ chính trị chúng tôi phải có. Như ngày xưa Đức Phật, nếu mà ngài ở nhà thì ngài lên làm vua trị nước vậy, nhưng mà ngài đã bỏ đi tu. Mà ngài đi tu mà ngài dạy các ông vua làm chính trị. Nhưng ông vua Ashoka của Ấn Độ ngày xưa sinh sau Đức Phật chừng 300 năm, ông theo giáo lý của Đức Phật mà ông đã từ bỏ chiến tranh. Sau cuộc chinh phục nước Kalinga miền Nam Ấn Độ, ông mới giết 200.000 người, để lại 300.000 cô nhi quả phụ. Ông thấy thế, ông rất đau lòng. Từ đó ông bẻ thanh gươm, thề từ nay không bao giờ làm chiến tranh nữa. Mà ông ấy tận tâm theo tinh thần của đạo Phật, ông mang lại nền an vui hạnh phúc cho toàn dân Ấn Độ. Thì đấy, cái chính trị, cái làm chính trị ấy là chính là cái tốt, hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cái hạnh phúc cho toàn dân Ấn Độ chỗ đó. Thì bây giờ đây chúng tôi cũng theo cái gương đó. Thế mà cái đoàn thể nào, đảng phái nào làm được cái chính trị như vậy, đem lại an vui hạnh phúc cho dân thì chúng tôi ủng hộ. Nhưng mà còn chúng tôi thì không bao giờ tham gia vào chính trị đâu. Trực tiếp tham gia chính trị là không bao giờ có chuyện đó.
Bà Thừa Thượng, các nước theo cộng sản luôn đề cao lực lượng công nhân và nông dân làm chủ đất nước. Nay Hòa Thượng lại hướng tới giới sĩ phu mà Hòa Thượng gọi là lực lượng trí tuệ. Điều này mang ý nghĩa gì khác? Xin Hòa Thượng cho biết tông ý.
Dạ, chưa thế này, một dân tộc sống trong một đất nước, một lãnh thổ thì coi như bình đẳng ai như ai hết. Ai cũng có trách nhiệm, có bổn phận đối với đất nước mình, đối với dân tộc mình. Còn như cái giới này giới kia là phân công ra thế thôi. Công nhân làm việc công nhân, nông dân làm việc nông dân, sĩ phu làm việc sĩ phu. Giới công nhân cũng có thể là lãnh đạo được, nông dân lãnh đạo được, với điều kiện là phải có một trình độ nào đó. Như không ngay này nó bảo công nhân là lấy cái búa liềm làm tiêu biểu cho công nhân thì không nhá, vác búa liềm lên ngồi đó mà cai trị à? Thành ra cũng phải có một trình độ về trí tuệ như thế nào thì mới lãnh đạo được. Bởi trí tuệ rất cần. Người có trí tuệ là có đầu óc nhạy cảm, bén nhạy. Ngày thế giới ngày nay nó khác với thế giới ngày xưa. Cái bây giờ thế giới ngày nay nó tiến bộ, tiến rất nhanh. Thành ra đòi hỏi con người lãnh đạo đất nước phải có một cái đầu óc tỉnh táo và nhạy bén để mà đương đầu, để thích ứng với những cái biến sự nó xảy ra từng giờ, từng phút chứ không phải từng ngày nữa. Mà nếu mình không thích ứng được, không đuổi kịp thì mình bị tụt hậu. Bởi thế cho nên người lãnh đạo ngày nay cần phải có một cái trình độ trí tuệ đáng kể. Như thế là bình đẳng chứ không phải là phân chia giai cấp, không có kiểu và giai cấp đấu tranh như là cộng sản đâu. Mà bây giờ thực sự cái búa liền mới tiêu biểu họ chứ mấy ông lãnh đạo cộng sản giờ có phải là công nhân đâu, ông có cầm búa đâu. Ông là dùng cái búa liền đó đấy, chứ còn ông ấy có cầm búa đâu, cầm bút chung còn búa đâu. Thành ra giới nào cần thiết, nhưng mà đã vào cái giới lãnh đạo là phải tối thiểu có một cái trình độ trí tuệ.
Xin thành thật cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. cùng, xin mời quý khán giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta qua sự kiện dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy làm cuộc tòa kháng đầu tiên trước Thanh minh Thịnh viện ở Sài Gòn, ủng hộ hai ngài Quảng Độ và Huyền Quang và đã bị công an câu lưu rồi trục xuất khỏi Việt Nam.
Chúng ta không còn đơn độc, vì thế giới ủng hộ chúng ta, ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào cất tiếng nói lên ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 83 triệu người dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn hoặc nghe họ phát biểu tại các cuộc hội họp biểu dương của người Việt hải ngoại để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hôm nay là tiếng nói của phái đoàn châu Âu đến Hoa Kỳ, gồm có ông Olivier Dupuy, dân biểu Quốc hội châu Âu, chị Ý Lan Penelope Faulkner và giáo sư Võ Văn Ái trước một hội trường 5.000 người Việt tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, giữa năm 2001 có sự kiện làm nô nức và phấn khởi người Việt, trong cũng như ngoài nước. Đó là lời tuyên bố của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, rằng ngày 6 tháng 6 năm ấy, Ngài sẽ dẫn phái đoàn Viện Hóa Đạo ra Quảng Ngãi, rước Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang vào Sài Gòn chữa bệnh. Lời tuyên bố này được đồng bào trong và ngoài nước đánh giá như giáo lệnh mở đầu phong trào bất tuân dân sự mà Thánh Gandhi đã khởi động tại Ấn Độ để chống đế quốc Anh giữa thập niên 20, đưa tới nền độc lập Ấn Độ năm 1949. Nghe tin hứng khởi ấy, ông Olivier Dupuy, dân biểu Quốc hội châu Âu, liền chuẩn bị chuyến đi Việt Nam với ý định tháp tùng Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra Quảng Ngãi, rước Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn. 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2001, ông Olivier Dupuy bước vào Thanh Minh Thiền Viện, nhưng công an ngăn chặn không cho gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ông phản đối và trong tư thế kiết giả, ngồi tọa kháng nơi điện Phật gần 3 giờ đồng hồ. Sau đó, ông trương hai biểu ngữ trước cổng chùa, yêu cầu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam và trả tự do cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Ông liền bị công an bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Sự kiện có 102, vì từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại miền Bắc năm 1955 và cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, nghĩa là suốt 46 năm ròng, ngày 6 tháng 6 năm 2001 là lần đầu tiên có một người Tây phương đến Việt Nam biểu tình đòi hỏi cho nhân dân Việt Nam có tự do, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Cuộc tọa kháng của dân biểu Quốc hội châu Âu tại Thanh Minh Thiền Viện là biểu tượng hy hữu của tình huynh đệ quốc tế và niềm hy vọng Việt Nam trong tiến trình khai mở tự do dân chủ. Đồng bào Việt Nam tại Bắc và Nam California đã tổ chức tiếp đón và tri ân nghĩa cử này vào ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2001 tại thành phố San Jose, miền Bắc California, trong một hội trường đông 5.000 người. Với rừng cờ vàng phất phới, dân biểu Olivier Dupuy kể lại chuyến đi Sài Gòn của mình.
Bonjour, j'étais très ému hier à Los Angeles et je suis encore plus ému aujourd'hui. Alors le voyage à Saigon, un très très court voyage, un voyage qui est un peu comme un cours.
Cái chuyến đi của tôi về Sài Gòn hết sức là ngắn ngủi, nó giống hệt như là một đoạn phim ngắn mà trong đó cái người đạo diễn là ông Võ Văn Ái và cô Ý Lan cũng như các bạn của tôi ở bên La Mã và ở bên thủ đô Mỹ Bruxelles.
Moi quelque part j'avais la partie la plus facile parce que j'ai pu dormir durant cette nuit-là.
Đối với tôi thì khỏe khoắn lắm, bởi vì ít nhất tôi có một đêm ngủ tại Sài Gòn rất là yên giấc. Trong khi đó thì các bạn của chúng tôi, ông Võ Văn Ái, chị Lan, Paulo, David và một số các bạn khác ở thủ đô Paris cũng như thủ đô Bruxelles đã phải thức suốt đêm để theo dõi cái cuộc hành động của chúng tôi tại Việt Nam.
ambitieux. Notre projet, c'était d'accompagner le vénérable Quando dans le centre du pays pour amener le patriarche à Saïgon.
Nhưng mà cái điều bất hạnh là nhà cầm quyền cộng sản công an đã hiểu được rằng cái sức mạnh lớn lao vô cùng của hòa thượng Thích Quảng Độ nếu cái chuyến đi đó có thể xảy ra, và chính vì vậy vài ngày trước đó họ đã quản chế hòa thượng Thích Quảng Độ ngay trong cái ngôi chùa của ngài cư trú. Và cũng chính vì vậy mà đến giây phút đó chúng tôi buộc lòng phải thay đổi cái dự án lớn lao của mình để có thể đóng góp ít nhất một cái gì đó trong cái công cuộc chung cho việc phấn đấu ở Việt Nam. Theo như dự trù của chúng tôi thì 8 giờ sáng tôi sẽ đột nhập vào Thanh Minh Thiền Viện, và chúng tôi đã dự tính là sẽ gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại đấy. Nhưng mà một cái điều không được may mắn lắm là khi đột nhập vào trong Thanh Minh Thiền Viện thì công an đã đuổi theo và chặn đứng tôi, không cho tôi được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Je suis resté pendant 2 heures et demie dans le temple en position de lotus.
Và bị ngăn cản như thế cho nên tôi đã tức khắc ngồi ngay trước chánh điện trong cái tư thế hoa sen, tư thế ít già để mà như là cái tư thế thiền định. Và chúng tôi và tôi đã ngồi như thế trong vòng 2 giờ rưỡi đồng hồ, và tôi hy vọng rằng trong 2 giờ rưỡi đồng hồ đó công an nó sẽ mệt mỏi và nó sẽ đi ra ngoài kiếm nước uống, thì may mắn như vậy tôi có thể chạy lên cái căn phòng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà những cái tên công an đó nó lì lợm lắm, nó không đi đâu cả.
Malheureusement, vous avez vraisemblablement des ordres très précis, ils ne m'ont pas chassé.
Và như chúng ta được biết rằng chùa Thanh Minh đóng cửa vào lúc 12 giờ, cho nên công an đã đến mời tôi ra khỏi chùa. Và khi tôi ra buộc lòng tôi sẽ đi ra khỏi chùa, và tôi về tìm lại những người phụ tá của tôi. Bởi vì xin nói rằng là khi ông ODVDP về Việt Nam thì ông đi cùng với người phụ tá, hai người cùng đi một chuyến bay nhưng mà ở trong hai khách sạn khác nhau như là hai người riêng biệt để có thể làm việc với nhau qua cái điện thoại. Đây là tôi xin nói thêm. Thì trở về để tìm lại cái người phụ tá để bàn xem rằng chúng ta phải làm gì trước cái tình hình mới. Và chúng tôi đã lấy quyết định điện thoại sang cho ông Hoàng Văn Ái và chị ra ở Paris để cùng bàn tính với nhau phải làm những cái gì, chứ không thể nào mà im lặng trước một cái sự kiện lì lợm như thế.
Et tout de suite, on est tombé d'accord.
Và chúng tôi sau khi trao đổi với nhau bằng điện thoại thì chúng tôi quyết định rằng chiều hôm đó tôi sẽ trở lại Thanh Minh Thiền Viện, và chúng tôi sẽ xin phép với công an để được chính thức gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà chúng tôi cũng tự hào rằng nếu mà cái việc đó không được thì chúng tôi sẽ làm một cái cuộc tọa kháng của một biểu tình tại Thanh Minh Thiền Viện. Do đó mà anh phụ tá của tôi Mạc Anh Chu Sơ đã cùng với tôi dự trù trước một cái biểu ngữ, và cái biểu ngữ đó viết 3 dòng: tự do tôn giáo cho Việt Nam, tự do cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Và khi tôi trở lại Thanh Minh Thiền Viện thì quả như chúng tôi đã tiên đoán, nghĩa là khi chúng tôi hỏi xin phép công an thì công an bảo rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị ốm không có tiếp ai cả. Chúng tôi biết rằng đấy là một lời nói láo. Thì khi chúng tôi biết được việc đó thì chúng tôi bắt đầu cái cuộc biểu tình tại Thanh Minh Thiền Viện. Và khi đó thì chúng tôi đến quyết định cái chấp ngoán, tôi đã trương cái biểu ngữ với 3 cái dòng mà tôi đã đưa đến quý vị lúc nãy. Và khi tôi trương ra như thế thì xe chạy ngang suốt cái con đường trước Thanh Minh Thiền Viện rất là đông xe cộ, vô cùng đông, những xe ô tô rồi thì xe máy rất là đông và rất là chật chội. Thì khi mà tôi trương cái biểu ngữ ra như vậy thì rất đông những chiếc xe đã chạy chậm lại hoặc là dừng lại để đọc cái biểu ngữ đó, và những tên công an đứng bên kia đường đã tìm cách chạy sang để mà ngăn cản tôi trong cái cuộc mà đưa cái dòng biểu tượng đó lên. Tuy nhiên rất là khó khăn để cho những tên công an đó đi ngang đường một cái xe cộ quá đông và người ta đã đứng lại trong vòng ít nhất 4-5 phút để đọc được cái biểu tượng đó, và nhờ đọc được cái đó người ta biết rằng hòa thượng Thích Tà, hòa thượng Thích Quảng Độ hiện nay đang bị giam tù trong Thanh Minh Thiền Viện. Và lúc đó thì công an cũng thấy ngay được người phụ tá của tôi là ăn mặc tay xui đứng bên kia đường bắt đầu chụp hình. Khi tôi đứng trước thân của tiền viện đưa lên cái biểu dương cao cái biểu ngữ đó, nên công an đã đến bắt ăn và lấy cái máy hình đó, rồi họ chạy qua. Thì tôi nghĩ là ít nhất tôi đã có được 4-5 phút để cho tất cả những người qua đường hàng trăm người đã dừng lại để xem cái biểu ngữ của chúng tôi đã trơ lên trước thân của tiền viện.
Finalement, les policiers qui n'étaient pas 5 ou 6, mais qui étaient 20 ou 15 ou 22 devant, dedans la pagode.
Và dĩ nhiên cuối cùng thì công an đã đến và bắt tôi giật cái biểu ngữ mà tôi trơ lên đó, và họ bắt hai chúng tôi về cái đồn bót ở trong quận. Và đó thì có ba cái ekip thay phiên nhau và thẩm vấn chúng tôi trong vòng 5-6 giờ đồng hồ. Luôn luôn là những câu hỏi: ông đến Việt Nam thì đã tiếp xúc với người Việt Nam nào, những người Việt Nam nào đã giúp ông trong cái cuộc mà biểu tình này, và luôn luôn những cái đặt ra những câu hỏi đó. Dĩ nhiên chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể nào mà nói lên những cái tên tuổi đó, bởi vì điều đó sẽ liên lụy đến cho những cái người Việt Nam đang sống ở trong nước Việt Nam. Và sau khi ba lần thẩm vấn như vậy thì cuối cùng họ đưa chúng tôi bằng xe chạy rất nhanh với những cái xe còi hùng trên đường phố Sài Gòn, đưa chúng tôi về khách sạn và bắt buộc chúng tôi rất nhanh chóng lấy tất cả hành lý và cũng những cái quán xe ô đó chở chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất và đuổi chúng tôi lên một chuyến máy bay Thái đang chờ đợi chúng tôi và bắt buộc chúng tôi rời ngay Việt Nam đi sang Bangkok.
J'avais oublié un petit détail qui est amusant.
Tôi cũng quên một chi tiết để thưa với quý vị, để kể với quý vị ở đây là trong cái cuộc thẩm vấn đó thì sau khi đã chấm dứt sau ba đợt thẩm vấn thì có một cái người gọi là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn có đến giảng đạo cho tôi. Giảng đạo đây thưa là giảng đạo và Marxist cộng sản đấy, chứ không phải là giảng đạo theo các tôn giáo lớn ở Việt Nam đâu. Thì ông ta nói trong vòng 5-7 phút để giải thích cho tôi biết những cái chuyện làm sai trái của tôi. Và tôi cũng nhỏ nhẹ nói với ông ta rằng chúng ta có những niềm tin khác nhau, ông cứ việc nói theo ý của ông, nhưng mà tôi thì vẫn tiếp tục tin theo những cái mà tôi nghĩ trong đầu. Và ông Olivier nhận định rằng có những cái tên công an trẻ hơn cũng ngồi bên cạnh đó lắng nghe cái bài thuyết pháp của cái tên người chủ tịch Ủy ban Nhân dân đó, nhưng mà ông Olivier có cảm tưởng rằng những người đó không có chia sẻ cái tiếng nói có tính chất rằng là tuyên truyền, và theo ông nói là năm vừa qua tức là một cái giọng nói lưỡi tre rất là cứng cáp trên môn tuyên truyền cho cộng sản của tôi.
Voilà la petite histoire. Alors maintenant, que faire?
Và đấy là những cái chuyện đã xảy ra trong chuyến đi của tôi. Nhưng cái điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải làm gì? Đấy mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là hôm nay quý vị đến đây hết sức là đông. Cái hành động thứ nhất đến đông ở đây để cùng chia sẻ với chúng tôi đã là hành động quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải lấy những cái hành động quan trọng hơn nữa là chúng ta làm gì đây để có thể là cứu cái tình trạng đất nước đen tối của Việt Nam. Điều thứ nhất là có lẽ chúng ta phải điều hợp, chúng ta kết liên với nhau hơn nữa giữa hai bờ Đại Tây Dương, giữa Âu Châu và Hoa Kỳ. Thì như lúc nãy ông Võ Văn Ái đã có nhắc đến quyết nghị của Quốc hội Âu Châu, thì chúng tôi nghĩ rằng đồng bào Việt Nam ở tại Hoa Kỳ cũng có thể làm như thế nào để Quốc hội Hoa Kỳ có một cái quyết nghị như vậy. Đấy là cái điều quan trọng mà chúng ta phải khởi đầu.
Alo, merci, et l'année prochaine au Vietnam.
Xin hẹn với các bạn tại Việt Nam năm sau.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.